Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 17 với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 17, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phaolô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giêsu Christ là sự trông cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho Timôthê, là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bỏ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phaolô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Timôthê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phaolô cầu xin cho Timôthê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: Timôthê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phaolô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Chúng ta đã học qua 3 điều sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho người con thuộc linh của mình là Timôthê. Đó là sẽ kinh nghiệm được ân điển, sự thương xót và bình an được ban cho bởi Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là những gì mà sứ đồ Phaolô đã nhận lãnh trong đời sống chức vụ của mình để trở nên người đầy tớ trung tín và kết quả cho công việc gây dựng hội thánh Chúa trên đất. Nếm trải ân phước vô cùng lớn lao từ Chúa, sứ đồ Phaolô cũng cầu xin cho Timôthê sẽ kinh nghiệm mỗi ngày càng hơn phước hạnh Chúa ban trên đời sống hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô, là nơi mà ông đã cậy ơn Chúa để giao phó trách nhiệm cho một sư trẻ Timôthê sau những năm tháng cộng tác hầu vị Chúa với mình. Ông nói: Ta nay nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác. Câu 3. thật bất ngờ khi tại đây có một sự chuyển biến tâm lý, tình cảm rất nhanh trong cách truyền đạt của sứ đồ Phao-lô cùng người môn đồ mà mình hết mực yêu mến. Nếu như trước đó là những lời trìu mến, nhẹ nhàng đầy tình cảm, thì giờ đây chuyển sang tính chất đầy mạnh mẽ, dứt khoát. Điều đó thể hiện qua từ mạng lệnh. Đây là từ ngữ mang hình ảnh và ý nghĩa trong quân sự. Một vị lãnh đạo cấp cao truyền lại một sứ mạng cho cấp dưới phải vâng phục. Điều mà Timothée phải nhận lãnh nơi sứ đồ Phao-lô là phải ở tại thành Ê-phê-sô để điều hành công vị Chúa tại nơi đây, đồng thời phải chú trọng giải quyết những vấn đề đang tồn động mà sứ đồ Phao-lô đã biết trước. Đối với một người dân đời sống mình hầu vị Chúa, có nghĩa là sẵn sàng trở nên một đầy tớ, đi đến bất cứ nơi nào Chúa muốn sai đi với tinh thần vâng phục tuyệt đối. Không tự chọn con đường riêng theo ý muốn của mình, nhưng hoàn toàn ở trong sự hướng dẫn đặc để của Chúa. Và tại đây, trong phương diện tổ chức, một sư trẻ Timothée tin rằng Chúa ban uy quyền cho thầy của mình là sứ đồ Phao-lô, để rồi ở trong sự hướng dẫn của người lãnh đạo đáng kính đó thì mình phải sẵn lòng ở lại để hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô. Về phương diện người lãnh đạo, sở dĩ sứ đồ Phao-lô có sự truyền đạt sứ mạng mạnh mẽ cụ thể như thế bởi ông vốn biết rõ thực trạng tại thành phố Ê-phê-sô nói chung, cũng như những vấn đề đặc trưng nơi hội thánh Ê-phê-sô. Ông đã từng đến đó lần đầu trong hành trình truyền giáo thứ hai của mình, như trong công vụ các sứ đồ chương 18 kỹ thuật. Kế đó, ba người tới thành Ê-phê-sô, Phao-lô để đồng bạn mình lại đó, còn người thì vào nhà hội nói chuyện với những người Giu-đa. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa thì người chẳng khứng. Người từ giã các người đó mà rằng: "Phí Đức Chúa Trời khứng, thì chuyến khác ta sẽ đến nơi các ngươi." Rồi người từ thành Ê-phê-sô mà đi. Theo công vụ các sứ đồ chương 18, từ câu 19 đến câu 21. Về sau, trong vòng truyền giáo thứ ba, sứ đồ Phao-lô đã lưu lại tại Ê-phê-sô thời gian khá lâu. Người dạy dỗ lời Chúa cách cặn kẽ, nhân danh Chúa Giê-xu mà làm phép báp têm cho nhiều người có đức tin vững vàng nơi Chúa. Dẫu rằng cũng có nhiều người không ủng hộ, dầu vậy thì sứ đồ Phao-lô cũng cậy ơn Chúa để có sự khôn ngoan và hầu vị Chúa cách kết quả trong hơn 2 năm tại đây. Công vụ các sứ đồ chương 19, từ câu 1 đến câu 10, kỹ thuật như sau. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: "Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?" Trả lời rằng: "Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào." Người lại hỏi: "Vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào?" Trả lời rằng: "Phép báp têm của Giăng." Phao-lô bèn nói rằng: "Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu." Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phao-lô đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phao-lô vào nhà hội, và trong 3 tháng, giảng luận một cách giản dị ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyranu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-rét đều nghe đạo Chúa. Theo công vụ các sứ đồ chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Dù rằng công việc Chúa tại Ê-phê-sô đang phát triển rất tốt như thế, nhưng bên cạnh đó, sự khó khăn bắt bớ mà Phao-lô đối diện từ những người bắt bớ cũng không phải là nhỏ. Có nhiều người vì bị xung đột lợi ích về phương diện tâm linh thì họ ganh tức vì có nhiều người đã từ bỏ niềm tin cũ nơi nữ thần đi anh tại Ê-phê-sô. Về phương diện vật chất thì họ bị tổn thất đi thu nhập rất nhiều vì những người tin theo Chúa cứu thế Giê-xu sẽ không còn thờ lại hình tượng nữa, và nghề đúc tượng của mình sẽ bị giảm đi thu nhập như kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 19. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diane, xin nhiều lợi cho thợ làm công. Bèn nhóm những người thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỏi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh ra bởi người này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-bê-sô thôi, gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi-anh bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng? Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Đi-anh của người Ê-bê-sô! Cả thành thấy đều rối loạn, chúng động lòng đến rạp hát, kéo theo mình gây úp A-ri-tạc là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Công vụ các sứ đồ chương 19, từ câu 23 đến câu 29. Timôthê sau bao năm tháng được kề cận bên thầy mình, được chứng kiến quyền năng Chúa cùng kết quả mà Ngài đã ban qua vị lãnh đạo đáng kính của mình là sứ đồ Phao-lô. Giờ đây trong thẩm quyền mà Chúa ban cho người lãnh đạo, Timôthê trong tinh thần vâng phục Chúa, cũng vâng theo sự sai phái người mà Chúa dùng để hướng dẫn chức vụ của mình, để cùng hướng đến mục đích chung gây dựng và mở mang nước trời trên khắp đất. Bài học áp dụng. Với tâm tình của người đệ tớ trung tín nhất mực để hầu vì Chúa, sứ đồ Phao-lô không gì khác hơn là mong cho hội thánh Chúa ngày càng tăng trưởng. Trong từng trải của chức vụ cùng ơn mà Chúa ban cho trong vai trò gây dựng mở mang hội thánh khắp nơi, ông đã mạnh mẽ bổ nhiệm người con thuộc linh của mình là Timôthê phải ở lại để chuyên lo công việc Chúa tại Ê-bê-sô. Bởi có đó mà công việc Chúa tại nơi đây mới có thể được duy trì và tiếp tục phát triển. Đức Thánh Linh đã khai sinh hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Từ đó Ngài tiếp tục dẫn dắt, kiện toàn về tổ chức và ban ân tứ cho các sứ đồ năm xưa để tiếp nối công việc gây dựng mở mang hội thánh khắp nơi. Hội thánh Chúa trải qua mọi thời đại vẫn cứ luôn ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Người người tiếp nối công việc Chúa để sẵn sàng dấn thân đi khắp nơi trong sự sai phái của Ngài mà được bày tỏ qua sự sắp đặt bổ nhiệm của những đầy tớ Chúa được đặt trong vai trò điều hành tổ chức hội thánh. Vâng phục Chúa, chúng ta cũng cậy ơn Chúa để vâng phục và khép mình ở trong tổ chức được Ngài ban phước và sử dụng, để qua đó công việc Chúa được phát triển cách nhịp nhàng, đồng bộ và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 18 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nào chỉ do nhân ái Chúa đưa, cam tâm xa chúng thiên đàng trôi xa, cứu anh Ngài bỏ thân vàng, Ngài chẳng thơ than vui chịu nhục hình, để chuộc anh thoát ly tội tình. Vậy hãy dâng tâm linh thơ ngài hoài, dân điều trị tốt nhất cho ngài, mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất. Thời thanh xuân luôn ca năng lượng, mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức anh, đấu tranh vì lẽ tin lời.